Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khu chiên đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, đợi thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Louis Gonzaga mà giáo hội kính nhớ hôm nay đã từng nói: của cải xin ích gì trong cõi đời đời. Và thật, Ngài đã chứng minh điều đó bằng cả cuộc đời phục vụ tận tình cho bệnh nhân. Sinh ra trong một gia đình quyền quý, cha Ngài mong muốn Ngài trở thành nhà lãnh đạo quân sự tài ba, nhưng chán ngán những cảnh giả dối trong triều đình. Ngài tìm thú vui trong đọc truyện các thánh, yêu mến cầu nguyện với Đức Mẹ và mong ước làm tu sĩ truyền giáo dòng Tên. Từ bỏ hết danh vọng trần gian, Ngài gia nhập dòng Tên. Trong khi phục vụ bệnh nhân đang kỳ dịch, thánh nhân bị lây và qua đời lúc mới 23 tuổi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể tóm lại đoạn tin mừng Matthew hôm nay, gói gọn ba chữ: nhân đức thật. Khi làm việc phúc đức, khi cầu nguyện, khi ăn chay, chớ giả hình. Nhưng khi làm việc đó, hãy biết rằng làm vì yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, nhất là muốn tha nhân được phần lõi linh hồn. đã mang nặng phận người, con người chúng ta luôn siêu chiều theo sự dữ, thật yếu đuối khi đối mặt cùng cám dỗ, thật tâm tối khi phân định chọn lựa giữa tinh thần của Chúa và của thế gian. Điều này tạo ra sự chia rẽ nơi chính bản thân mình, và cũng tạo ra một cuộc chiến nội tâm khiến chúng ta dễ dàng mất bình an. Những ai chọn và quyết tâm đi đường nhân đức là những người nhận thức được sâu sắc phận người, muốn chiến thắng phần con nơi chính mình để cho phận người được phát triển toàn vẹn, và muốn chiến thắng chính mình để thực hiện lời Chúa Giêsu dạy. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Những lời Chúa phán với Thánh Catarina Siena trong tác phẩm Đối thoại số 46 sẽ làm cho chúng ta hiểu phần nào về nhân đức thật, về phúc thật. Điều mà cha muốn được thực hiện nơi các con là những nhân đức chân thật và chắc chắn. Không phải vì lợi ích gì cho cha, các con có thể xin lợi ích gì cho cha đâu. Cha là đấng làm nên mọi sự, chỉ trừ tội lỗi, vì tội lỗi là hư vô, nó làm cho linh hồn mất ân sủng và mất cha là đấng toàn thiện. Vậy, các việc lành phúc đức của các con làm vui lòng cha, chỉ là nhân đó mà cha có thể thưởng công cho các con, bởi vì cha là đấng hằng sống. Nơi những người kia thì trái lại, con thấy đức tin của chúng đã chết, vì là đức tin không có công nghiệp, các việc chúng làm không có giá trị cho sự sống vĩnh cửu, bởi vì chúng không có sự sống của ân sủng. Có hay không có ân sủng, người ta vẫn phải cố gắng làm điều thiện, vì mọi việc lành đều được thưởng. Việc lành người ta làm trong ân sủng không mắc tội trọng sẽ được sống vĩnh cửu. Việc lành người ta làm khi không có ân sủng không mang lại sự sống vĩnh cửu, nhưng sẽ được thưởng nhiều cách. Đôi khi cha ban thưởng chúng bằng cách ban cho những kẻ bất hạnh ấy có thời giờ để nhận biết mình. Hoặc cha soi sáng cách tôi tới cha để họ cầu nguyện cho chúng, hầu kéo chúng ra khỏi đường tội lỗi, cứu chúng khỏi tình trạng khốn khổ. Nhiều kẻ khác, cha không ban thêm nhiều ngày giờ như phần thưởng, hay được lời cầu nguyện của người lành, song ban cho chúng dư đầy của cải trần gian. Chúng như những gia súc người ta nuôi cho béo để mang đi làm thịt. Đó là những thụ tạo bằng trăm ngàn cách hằng chống lại sự tốt lành của cha. Chúng làm một vài việc lành nhưng không có ân sủng. Chúng ở trong tình trạng tội lỗi. Làm một vài việc lành nhưng chúng không muốn lợi dụng thời giờ cha ban hoặc lời cầu nguyện của người lành. Cũng không lợi dụng bất cứ phương cách nào cha dùng để kêu gọi chúng. Cho dù cha bị chúng khước từ, lòng nhân hậu của cha vẫn không ngừng thưởng công xứng đáng những việc lành của chúng. Cha thưởng chúng bằng những của cải trần gian, chúng sung sướng hưởng thụ mà không hối cải sửa mình, nên chúng sẽ phải đọa đày nơi cực hình muôn kiếp. Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Đến giờ chết, Chúa sẽ phán xét mọi người về những việc làm từ tâm yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân. Thật phúc thay, linh hồn nào làm bất cứ điều gì, phục vụ hay giúp đỡ, hy sinh hay nhẫn nại, chịu đựng tha nhân, đón nhận hay từ chối, đều phát xuất từ một tâm hồn mang tình yêu mến Chúa nồng nàn. Nhất là họ luôn nỗ lực quan tâm đến phần rỗi các linh hồn, họ hy sinh từ vật chất đến tinh thần, từ tự nhiên đến siêu nhiên, để làm ích cho tha nhân, và tặng đáp trả làm họ thỏa lòng nhất là biết Thiên Chúa vui thỏ với họ. Họ sung sướng nhìn thấy Thiên Chúa nơi nhân tính của Đức Kitô thỏ cơn khát trên thánh giá. Hạnh phúc vì thánh ý Chúa hoàn tất nơi họ từng ngày. Linh hồn ngập tràn hoan lạc khi thấy của lợi toàn thiêu đời mình được Thiên Chúa đón nhận. Của lợi ấy tỏ hương thơm nhân đức và tình yêu tràn lan lên các linh hồn. Lạy Chúa, trước mọi công việc chúng con làm, xin Chúa soi sáng, để chúng con khám phá được đâu là giá trị đích thực, để thực hành như Chúa dạy, chứ không chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài. Xin cho chúng con luôn sống với Chúa và với anh em bằng tâm tình đơn sơ và với cả con tim chân thành, để chúng con luôn thấy hạnh phúc trong phần thưởng là chính Chúa giữa cuộc đời của chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các học sinh bị thảm sát tại Uganda. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các học sinh bị thảm sát tại Uganda đêm 16 rạng ngày 17 tháng 6 vừa qua. Đây là vụ tấn công nặng nhất từ nhiều năm nay tại nước này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 6 vừa qua, với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi cầu nguyện cho các em học sinh nạn nhân của vụ tấn công tàn bạo chống một trường học ở miền đông Uganda. Cuộc chiến đấu, chiến tranh này xảy ra mọi nơi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình." Theo chính quyền Uganda, thủ phạm vụ tấn công này là phiến quân lực lượng Liên minh Dân chủ, gọi tắt là ADF, liên minh với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong số các nạn nhân có 39 học sinh trung học ở Lubiriha, thuộc huyện Kasese, mạng Tây Uganda, chỉ cách biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo 2 cây số. Một số học sinh bị bắn chết, trong khi 6 nữ sinh bị bắt cóc. Cũng có một người lính canh và 2 thành viên của cộng đoàn địa phương bị bắn. Có 8 người thoát chết nhưng bị thương nặng. Một số thi hài bị chết cháy chưa nhận diện được. Các thủ phạm vụ tấn công này đã tẩu thoát và quân đội Uganda đang truy nã chúng. Tổng thống Zokari hứa tiêu diệt những kẻ trách nhiệm về vụ thảm sát này. Phiến quân lực lượng Liên minh Dân chủ bị cáo là thủ phạm nhiều vụ tấn công các thường dân trong những năm gần đây, đặc biệt là các cộng đoàn ở vùng hẻo lánh gần miền đông Congo. Ngay trong tuần qua, cũng có một vụ tấn công tại một làng thuộc Congo gần biên giới Uganda. Các lực lượng phiến quân này chống lại chính quyền của Tổng thống Zokari, cai trị Uganda từ 37 năm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, cũng như Liên Hiệp Phi Châu và Liên Hiệp Âu Châu, Hội đồng các giáo hội Kitô ở Geneva và nhiều quốc gia, trong đó có Bộ Ngoại giao Mỹ, đã lên án vụ tấn công trường trung học vừa nói.
Tin Roma, Bộ trưởng Bác ái Tòa Thánh tiếp tục cứu trợ Ukraine. Bộ trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, tiếp tục công tác cứu trợ nhân dân Ukraine, đặc biệt tại vùng đông nam nước này, bị thiệt hại nặng nề sau vụ phá hủy đập nước Nova Kakhovka. Sau khi được chuẩn bị tại khuôn viên Vương cung Thánh đường Santa Sofia, trung tâm mục vụ các tín hữu Công giáo Ukraine ở Roma, xe tải chở các đồ cứu trợ, bao gồm xà bông, tã và lương thực đồ hộp, mì gói, cũng như các nhu yếu phẩm khác đã khởi hành sang Ukraine, do Đức Hồng Y Krajewski hướng dẫn, hướng về miền Kherson. Đức Hồng Y cho biết đây là chuyến xe thứ 106 chở đồ cứu trợ sang Ukraine với sự đóng góp quảng đại của nhiều tổ chức từ thiện, cũng như của chính Đức Thánh Cha, ngày giúp 100.000 euro. Còn tới đây, có thêm một xe tải khởi hành từ thành phố Napoli, Nam Ý, chở thuốc men và đồ hộp sang Ukraine. Một dòng sông bác ái và liên đới không ngừng, mặc dù hơn một năm đã trôi qua từ khi bắt đầu chiến tranh tại nước này. Đức Hồng Y đặc biệt khen ngợi những tài xế can đảm, lái các xe tải này mang đồ cứu trợ cho các nạn nhân, kể cả tới những vùng nạn nhân chiến cuộc, nguy hiểm tới sinh mạng. Đức Hồng Y kể rằng, cả khi còn ở nhà thương Gemelli, Đức Thánh Cha Francisco không quên bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ukraine, đặc biệt tại vùng đập nước Kherson, đã chịu đau khổ rất nhiều và đang cần được cứu trợ hơn cả trong lúc này.
Tin Giáo phận Vinh, Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh tổ chức tổng tu nghị khóa 9. Sau một năm cầu nguyện và thực hiện công tác chuẩn bị, tổng tu nghị khóa 9 Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh nhiệm kỳ 2023 đến 2027 đã quyết định nhóm họp từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 vừa qua. Chiều ngày 7 tháng 6, các tu nghị viên từ các cộng đoàn cùng nhau quy tụ về cộng đoàn mẹ xã đoại trong tinh thần hân hoan, vui tươi, ấm tình gia đình. Để lắng nghe tiếng Chúa và làm theo sự hướng dẫn của Ngài, quý chị đã dành một ngày tĩnh tâm trước khi bước vào cuộc họp quan trọng mang tính quyết định cho tương lai hội dòng. Sáng ngày 9 tháng 6, Đức cha Âm Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, cùng với đức cha John Arnold đã dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần khai mạc cổng tu nghị cho chị em tại nguyện đường hội dòng. Vào lúc 7:30 cùng ngày, tổng hội gồm 60 thành viên đại diện cho toàn thể chị em trong hội dòng bắt đầu vào công việc. Mở đầu, chị tổng phụ trách đương nhiệm Maria Nguyễn Thị Nga tuyên bố khai mạc tổng tu nghị, báo cáo tình hình hội dòng nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp đến, chị tổng quản lý Anna Hoàng Thị Thành báo cáo tình hình tài chính của hội dòng. Ngoài ra, tổng hội cũng đã cùng nhau làm sáng tỏ một số vấn đề thắc mắc gây hoang mang trong thời gian qua. Sau khi mọi vấn đề đã được giải quyết, đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận chủ tọa cuộc bầu cử chị tổng phụ trách và ban điều hành mới cho nhiệm kỳ 2023 đến 2027. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tu nghị viên đã có sự phân định trong thần khí để bầu ra ban điều hành mới cho hội dòng, bao gồm chị Maria Nguyễn Thị Nga, tổng phụ trách, và chị Teresa Trần Thị Lộc, phó tổng phụ trách, cùng với 8 chị tổng cố vấn khác. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, Tổng hội tiếp tục bàn thảo về định hướng, sống sứ vụ loan báo tin mừng theo đức cha Lambert và nội quy cho nhiệm kỳ mới. Sau những bàn thảo đưa đến quyết định đồng đoàn cho tất cả những vấn đề đã được nêu lên, vào sáng ngày 15 tháng 6 vừa qua, đức cha An Phong, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh và cha quản lý Bernardo Trần Xuân Thùy đã hiện diện cùng chị em trong thánh lễ tạ ơn bế mạc tổng tu nghị khóa chính nhiệm kỳ 2023 đến 2027. Cuối thánh lễ, chị tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Nga đã ngỏ lời tri ân Thiên Chúa, cảm ơn đức cha An Phong, đức cha khách, quý cha, quý tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa.
Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Kết thúc khóa họp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6 vừa qua tại thành phố Orlando, bang Florida. Đầu khóa họp, các giám mục đã cầu nguyện và gửi sứ điệp tới Đức Thánh Cha và có diễn văn của Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần của Thánh tại Hoa Kỳ và diễn văn khai mạc của Đức Tổng Giám mục Timothy Proprio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ. Trong khóa họp, các giám mục đã được tham khảo ý kiến về án phong Trần Quốc và Hiển Thánh cho 5 linh mục gốc Pháp phục vụ tại giáo phận Shreveport trong thời kỳ dịch xuất vàng vào năm 1977. Bộ phòng thánh đã cho phép gộp án phong của 5 vị thành một án phong duy nhất gọi là án các vị tử đạo Shreveport. Các giám mục đã tuyên bố ủng hộ việc mở án phong này. Các giám mục Mỹ đã nhận được những thông tin cập nhật về chương trình phục hưng thánh thể và việc chuẩn bị đại hội thánh thể toàn quốc tại Hoa Kỳ vào năm tới, cũng như việc chuẩn bị tham dự ngày quốc tế giới trẻ với Đức Thánh Cha Francisco vào đầu tháng 8 năm nay tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ngoài ra, các vị cũng được cập nhật về thượng hội đồng giám mục với chủ đề đồng thành hay hiệp thành. Tiếp đến là về thừa thác vụ giáo dân và việc thiết lập một nhóm để tìm ra những phương thức mới để phát triển và hỗ trợ những gì đã làm ở cấp giáo phận và giáo xứ. Hội đồng giám mục Mỹ đã thảo luận về chỉ năng thưởng quấn cho các linh mục, một văn kiện mục vụ đề nghị một số phương thức cụ thể để các linh mục tiếp tục việc huấn luyện bản thân và về sứ vụ linh mục sau khi thụ phòng. Với 144 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 8 phiếu trắng, các giám mục đã thông qua văn kiện này. Các giám mục Mỹ cũng duyệt lại và thảo luận dự thảo về kế hoạch mục vụ để củng cố thừa các vụ cho người Hispanic Latino trên bình diện toàn quốc, địa phương và giáo xứ. Với 167 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 2 phiếu trắng của các giám mục, văn kiện này đã được thông qua. Hội đồng giám mục Mỹ đã thông qua đề nghị Ủy ban giám mục về giáo dân, hôn nhân và đời sống gia đình và sự sống, bắt đầu soạn dự thảo tuyên ngôn mục vụ những người khuyết tật trong đời sống giáo hội.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Đại hội Thánh thể Toàn quốc Hoa Kỳ. Sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Ủy ban Đại hội Thánh thể Toàn quốc Hoa Kỳ sẽ tiến hành vào tháng 7 năm tới, với mục đích hồi sinh đức tin và lòng kính mến bí tích cực thánh, nguồn mạch và là tột đỉnh toàn thể đời sống Kitô. Sau khi nhắc đến bí tích thánh thể là lời đáp ứng của Thiên Chúa đối với sự đói khát sâu xa nhất của tâm hồn con người, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Rất tiếc là ngày nay nơi các tín hữu cũng có những người tin rằng thánh thể chỉ là một biểu tượng hơn là sự hiện diện thực sự và yêu thương của Chúa. Vì thế, tôi cũng mong rằng đại hội thánh thể này sẽ soi sáng cho các tín hữu Công giáo ở Mỹ phục hồi ý nghĩa tuyệt vời và sự kinh ngạc vì hồng ân cao cả mà Chúa ban cho chúng ta và dành thời giờ với Chúa trong việc cử hành thánh lễ, cũng như trong kinh nguyện bản thân và trong việc thờ lạy mình thánh Chúa. Về vấn đề này, tôi không thể không nhắc đến sự cần thiết phải thăng tiến ơn gọi linh mục, vì như thánh Gioan Phaolô II đã dạy, không có thánh thể nếu không có chức linh mục. Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng, Đại hội Thánh thể toàn quốc Mỹ là cơ hội để các tín hữu dấn thân ngày càng nhiệt thành hơn trở thành các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu trên thế giới. Trong thánh thể, chúng ta gặp đấng tận hiến cho chúng ta, hy sinh để ban sự sống cho chúng ta, và là đấng yêu thương chúng ta cho đến cùng. Chúng ta chỉ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy về niềm vui và vẻ đẹp biến đổi của tin mừng nếu chúng ta nhìn nhận rằng tình yêu được cử hành trong bí tích thánh thể không thể giữ riêng cho chúng ta, nhưng đòi phải được chia sẻ với mọi người. Thánh thể thúc đẩy chúng ta tiến đến một tình yêu mạnh mẽ dấn thân cho tha nhân, vì chúng ta không thể thực sự hiểu và sống ý nghĩa thánh thể nếu chúng ta khép kín tâm hồn đối với anh chị em, nhất là những người nghèo khổ, kiệt lực hoặc lầm lạc trong cuộc sống. Đại hội Thánh thể toàn quốc nước Mỹ kỳ thứ 10 sẽ tiến hành từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2024 tại thành phố Indianapolis. Đây là lần đầu tiên từ 83 năm nay một đại hội như vậy mới được cử hành tại Mỹ. Ngày 14 tháng 2 năm nay, các giám mục Mỹ bắt đầu cho ghi danh tham dự đại hội. Trang mạng về đại hội này cho biết, 5 ngày đại hội sẽ có các buổi cầu nguyện, thuyết trình và các thánh lễ là cao điểm trong chiến dịch toàn quốc kéo dài 3 năm để phục hưng thánh thể, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm ngoái. Sinh hoạt này sẽ có bầu khí lễ hội giống như ngày quốc tế giới trẻ và ban tổ chức hy vọng sẽ thu hút 80.000 tín hữu đến tham dự. Nhất là các giám mục hy vọng đại hội sẽ giúp tín hữu Công giáo Mỹ đào sâu cuộc sống thân mật với Chúa trong thánh thể, cởi mở tâm trí đối với tình yêu Chúa. Các giám mục Mỹ phát động chiến dịch phục hưng thánh thể như một trong các biện pháp đối lại sự suy giảm đức tin nơi các tín hữu Công giáo đối với những nội dung nòng cốt của đức tin. Sáng kiến này được đề ra sau một cuộc thăm dò dư luận hồi năm 2019 cho thấy, chỉ có 31% tín hữu Công giáo Mỹ tin rằng mình và máu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong thánh thể. Đức cha Andrew Cosen, giám mục giáo phận Tucson, bang Minnesota, chủ tịch ủy ban giám mục về loan báo tin mừng và hướng giáo, nói rằng, chúng tôi tìm cách mời các tín hữu tham dự cuộc gặp gỡ biến đổi với Chúa Kitô trong thánh thể, cuộc gặp gỡ của chữa lành, liên kết và sai đi thi hành sứ vụ. Đại hội thánh thể năm tới sẽ là đại hội toàn quốc Mỹ lần thứ 10 kể từ đại hội đầu tiên năm 1941.
Hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen thương và biểu dương gương sống yêu thương. Oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đời còn tựa cánh hoa nay nhạt màu, đời còn nhiều nỗi đắng cay buồn sầu. Lại ngày xin hương hiu bước con đi đường trần gian ngang nhìn lỗi khó người
còn xa vạn lý.
Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì trong cuộc sống lắm lo đủ nhận theo nhau vì miếng cơm thân biệt mà con trên tình chúng nuôi thân vất vả.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chiều ngày 10 tháng 5 năm 2023 vừa qua, Thư viện Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm Vết Thương Lòng của nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ tên là Elodie Lejeune. Chương trình triển lãm ảnh này diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 16 tháng 5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, trưng bày 24 tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia sinh năm 1985. Đến với cuộc triển lãm này, công chúng Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc, giới thiệu một cách chân thực, tự nhiên và có chiều sâu về hình tượng người phụ nữ. Có bức ảnh mô tả một đôi môi đỏ thắm trên nền ảnh trắng xóa nguệt ngoạc, một nhánh gai nằm trên cánh tay trần của người phụ nữ, hay một đứa bé gái bơ vơ thảng thốt giữa rừng cây tùm. Theo lời phân tích của tác giả, những tác phẩm này thể hiện suy ngẫm của tác giả về sự mong manh yếu đuối và những nỗi đau trong tâm hồn của người phụ nữ. Những vết thương lòng trong cuộc đời của người phụ nữ có thể được hình thành ở bất cứ lứa tuổi nào, từ tuổi thơ ấu cho đến giai đoạn trưởng thành hay trung niên già yếu, có thể xuất hiện ở trên thân xác hay trong tâm hồn một cách có ý thức hoặc trong tiềm thức. Những vết thương ấy có thể do tai nạn, hoàn cảnh, nhưng cũng có thể nảy sinh nơi chính bản thân những người phụ nữ. Những vết thương thường phải được giấu đi, nhất là đối với người phụ nữ. Họ càng không muốn nhiều người biết đến. Tuy nhiên, nữ nhiếp ảnh gia đã thể hiện sự sáng tạo của mình trong từng góc độ, chiều sâu, để tạo ra những bức ảnh đẹp mong manh trong những rung động nhỏ, nhưng đầy khát khao vươn đến một không gian rộng lớn của sự cảm thông và thấu hiểu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những vết thương trên cơ thể, dù sâu hay nông, lớn hay nhỏ, mà hiển hiện rõ bên ngoài và người ta có thể nhìn thấy, thì có thể được tìm cách băng bó và được chữa lành. Nhưng những vết thương không có hình dáng, kích cỡ, nằm trong tâm hồn và cõi lòng của con người thì thật khó mà được nhận diện, nên việc chữa lành lại càng khó khăn hơn. Hằng ngày, khi nghe tin tức trên các trang mạng xã hội và tin đồn đây đó, chúng ta nghe biết được rất nhiều cuộc xung đột, bạo hành, tranh chấp, trả đũa, báo thù hết sức tàn bạo giữa người này và người kia, có khi là giữa những người thân thiết, ruột thịt, vốn là cha mẹ, con cái, anh chị em và chồng vợ từng chung sống với nhau biết bao năm dài. Những cuộc xung đột và bạo hành bằng vũ lực đó đã để lại biết bao vết thương đau đớn trên thân xác của nhau và để lại bao vết thương lòng, không có thời gian hay thần dược nào có thể chữa lành hay tẩy xóa được. Nói đến vết thương lòng, chúng ta nhớ đến câu chuyện người phụ nữ Samaria đã mang theo những vết thương lòng của mình đến giếng Gia Cót để lấy nước. Người phụ nữ ấy khao khát yêu và được yêu. Một chặng đường đời sống với 6 người đàn ông mà vẫn đổ vỡ trong đường tình là vết thương lòng lớn nhất của đời chị, khiến chị trở nên mặc cảm, lẻ loi một mình đi về lấy nước giữa trời trưa để tránh gặp gỡ nhiều người. Chị nào ngờ cũng một buổi trưa lặng lẽ như mọi ngày, chị gặp được đấng đã đụng vào nỗi đau thầm kín của chị và chỉ ra vết thương lòng ấy với tất cả sự cảm thông và lòng khoan dung dịu dàng nhất. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. Để rồi khi chân thành đối diện với vết thương lòng ấy và đón nhận sự giúp đỡ để chữa lành của người, vết thương lòng của chị đã được chữa lành. Việc nhận ra niềm hạnh phúc đích thực của con người không phải là thú vui trần thế chóng qua, mà là sống thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, khiến tâm hồn chị vỡ òa hạnh phúc và chị đã vượt ra khỏi bức tường ngăn cách với Thiên Chúa và tha nhân. Có vết thương lòng nào rất khó thấy, nhưng cứ âm ỉ đau trong lòng và trong cuộc đời của chúng ta hay không? Có thể đó là nỗi mặc cảm vì dung nhan và ngoại hình không hoàn hảo, vì không tài giỏi và cũng chẳng giàu có như những người khác. Là sự tự ti và nỗi đau do bị bạo hành và lạm dụng từ thuở nhỏ, hay những va vấp bị phản bội trong cuộc đời. Những vết thương đó có thể được giấu kín đằng sau những nụ cười, những sự cố gắng sống tiếp phần đời còn lại, nhưng vẫn âm thầm tạo ra sự ngăn cách giữa chúng ta với những người xung quanh. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa Giêsu cũng hãy chạm vào những vết thương lòng mà chúng ta đã và đang giấu kín để chữa lành và đem lại cho chúng ta niềm vui và sự thanh thản trong cõi lòng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị lương y nhân từ và đầy quyền năng. Xin hãy chữa lành những vết thương trong cuộc đời chúng con và hàn gắn lại những đổ vỡ trong tương quan của chúng con với Chúa, với chính mình và tha nhân, để chúng con tìm lại được sự bình an trong tâm hồn và chạm đến hạnh phúc ở đời này và đời sau. Amen.
Đời con tựa cánh hoa nơi nhạt màu, đời còn nhiều nỗi đắng cay buồn sầu. Lạy Ngài xin thương hiểu bước con đi đường trần gian đang nghìn nỗi khó nguy,
còn xa vạn lý.
Đời còn nặng gánh lo toan thật nhiều, vì trong cuộc sống lắm lo đủ điều. Nhọc nhằn theo neo vì miếng cơm ăn nghiệt, mà con trên tìm chốn nơi thân vất vả vòng còn mãi trôi đi chẳng ngừng, đời còn dù lắm phong ba mịt mù, nghèo hèn giàu sang rồi cũng xuôi tay, giờ còn may mất nào có ai hay chuyện thế gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.